đừng ngủ mê trong tội. Tiếng bà vợ dịu ngọt nói chồng: anh ơi, đi xưng tội đi, lâu rồi không thấy anh xưng tội. Anh chồng đáp: xưng xong có chừa được đâu mà xưng. Cô vợ: thế thì hôm nay anh đừng ăn nhé. Anh chồng: không ăn mà chết đói à? Cô vợ: vì ăn xong rồi cũng đói, thế thì ăn làm gì cho mệt. Anh chồng: Con người thường ít muốn thay đổi, cho dù cuộc sống của họ đang chìm ngập trong tội lỗi. Họ vẫn ngại đến với tòa giải tội, họ sợ phải đối diện với sự thật, vì sự thật sẽ phơi bày toàn bộ hành vi bất chính, tội lỗi của họ. Họ sống chai lì trong điều gian ác mà vẫn không áy náy lương tâm. Chính vì lối sống mất ý thức về tội, lại không dám đối diện với sự thật, khiến họ lao mình vào cuộc sống với những đam mê hưởng thụ, bất chấp luân thường đạo lý, hay lao vào tìm kiếm danh lợi thú, bất chấp thủ đoạn tàn bạo. Điều này đã làm cho xã hội tội lỗi tràn lan, đến mức độ chưa bao giờ tội phạm nhiều như ngày nay. Ngày 3 tháng Giêng năm 2014, một phiên tòa lưu động có số bị cáo đông nhất Việt Nam từ trước đến nay đã diễn ra tại sân trại giam của Công an tỉnh Quảng Ninh. Tổng cộng đến 89 bị cáo, dính đến 4 đường dây mua bán, vận chuyển trên 4.400 bánh heroin. Phiên tòa dự tính kéo dài 3 tuần lễ. Theo báo Tiền Phong, phiên tòa nói trên cũng quy tụ số luật sư biện hộ đông nhất từ trước đến nay, 41 người. An ninh phiên tòa lưu động được siết chặt vì người ta dự đoán có thể tới 66 bản án tử hình sẽ được tuyên án. Án tử hình rất nhiều, nhưng xem ra con người không ý thức về tội, không có lòng sám hối, nên tội phạm vẫn gia tăng. Ngay cả các tội nhân tại tòa cũng thường ít nói lời xin lỗi vì mình đã gây nên những đau khổ cho xã hội bởi hành vi bất chính của mình. Thậm chí cả người nhà tội nhân còn bên vực cho hành vi tội lỗi của con cái mình. Mới đây, trong một phiên tòa, khi tòa tuyên án kẻ cầm đầu bọn cướp chuyên nghề chặt tay cướp xe, thì tiếng la hét đanh đảnh của một người mẹ đã hét lên không chấp nhận sự thật ấy. Bà quát to rằng: con tôi không giết người, sao lại tử hình con tôi? bà còn quay lại chỗ những người bị hại mà con bà chặt tay để cướp của, nói rằng: biết con tao tử hình thì tao đã cho người giết chết chúng mày. Xen lẫn tiếng bà là tiếng người chị gái bảo rằng: ai bảo chúng mày đi xe đẹp, đeo nhẫn vàng làm gì? Hóa ra đi xe đẹp, đeo nhẫn vàng cũng có tội. Có phải tình yêu thì chẳng cần quan tâm đến đạo đức? Người ta nhân danh tình yêu để hại người, để vào hùa và bên đỡ nhau, như gia đình bị can chặt tay cướp xe SH chăng? Là người đều có những lầm lỗi hay có những lần vấp ngã. Điều quan yếu là biết nhận lỗi và đứng lên làm lại cuộc đời. Không nhận ra sai lỗi, không cảm nhận sự vấp ngã, con người cũng mất ý thức về tội. Con người càng mất lòng sám hối ăn năn. Thực ra nhân vô thập toàn, con người cần biết giới hạn của mình để sám hối từng ngày, để canh tân từng phút. Có sám hối, có canh tân, con người mới thăng tiến từ tinh thần đến vật chất. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu không kêu gọi chống bất công hay đòi quyền lợi, mà là kêu gọi sám hối canh tân. Chúa kêu gọi con người phải sám hối vì cội rễ của bất công, của sa đọa, tội lỗi, là con người mất ý thức về giá trị cuộc sống. Con người không tuân theo luân thường đạo lý thì làm sao có một xã hội văn minh tình thương? Con người cần phải sám hối để nhận ra những lỗi lầm của mình đã gây nên thiệt hại tinh thần lẫn vật chất cho tha nhân. Chính hành vi tội lỗi mình đã làm cho sự dữ lan tràn, xã hội loạn lạc lầm than. Nhưng đáng tiếc, nhân loại ngày hôm nay không ý thức việc mình làm đã gây nên đau khổ cho tha nhân. Con người vẫn nhân danh tự do cá nhân để hành xử thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm với tha nhân. Con người vẫn nhân danh hạnh phúc cá nhân để loại trừ hạnh phúc của tập thể, của xã hội. Nếu ai cũng biết sống mình vì mọi người thì sẽ không có những vụ tham nhũng lớn như Dương Chí Dũng, Bầu Kiên hay Huyền Như. Tất cả vì lợi ích cá nhân mà gây nên biết bao hậu quả tai hại cho xã hội và đất nước. ước gì là người Kitô hữu, chúng ta hãy biết xét mình hằng ngày, hãy ăn năn từng giờ để đừng ngủ mê trong tội lỗi, nhưng biết thay đổi đời sống cho phù hợp với tin mừng. Xin đừng vì quyền lợi cá nhân mà gây thiệt hại cho xã hội. Xin đừng đề cao tự do cá nhân để làm mất trật tự cho xã hội và cộng đồng. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết khiêm tốn, nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân, để nhờ ơn Chúa mà canh tân đời sống mỗi ngày một tốt hơn. Amen.